tiếp 15. Văn Môn Đảo Một nói: lời dẫn, đao giết người, kiếm sống người là phong quy của thượng cổ, cũng là chỗ suy yếu của thời nay. Nói rằng đao giết người, kiếm sống người, thì đao giết người mình dễ hiểu, mà kiếm sống người làm sao hiểu được? Bởi vì cũng cây đao, cây kiếm đó mà khi sử dụng nó để chặt chém người ta thì gọi là đao giết người, còn cầm nó trong tay mà không chặt chém người thì đó là tha người. Vì vậy mà nói cũng đao kiếm mà có khi giết người, có khi tha người, đó là phong uy của người thượng cổ hay của người xưa. Hiện đây cái gì là đao giết người, kiếm sống người, thử cử xem. Công án: tăng hỏi Văn Môn, khi chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải sự trước mắt, thì thế nào? Câu hỏi này dễ hiểu không? Khi không phải cơ trước mắt, không phải sự trước mắt, thì thế nào? Cơ là căn cơ, là trình độ, tức là chỉ cho người. Sự là sự việc, là chỉ cho cảnh. Như vậy thì khi không có người trước mắt, không có cảnh trước mắt thì thế nào? Thì câu hỏi đó thiệt là nó vượt xa. Văn Môn đáp: đảo một nói, hồi nãy nói đối một nói, bây giờ đảo một nói. Chỉ ba chữ thôi, ba chữ đó là nó dứt hết mọi cái để chúng ta dùng cái tâm trí phê phán, nghĩ suy, giải thích. Vị tăng này quả là hàng tác gia khéo hỏi thế ấy, bởi vì dám hỏi rằng không có người, không có cảnh là thế nào, thì cái người đó phải tới cỡ nào mới dám hỏi vậy? Mình có thể nào dám đặt câu hỏi đó không? Phải thấy mình sờ sờ, thấy cảnh sờ sờ, làm sao dám hỏi như vậy? Về mặt tham vấn gọi là thỉnh ít, ở đây gọi là trình giải, cũng gọi là hỏi tàng phong. Trình giải tức là câu hỏi đó là để trình cái thấy của mình cho bậc tông sư, cũng gọi là tàng phong, tức là ẩn cái mũi nhọn. Câu hỏi đó là câu hỏi ẩn cái mũi nhọn, giấu cái mũi nhọn. Nếu không phải Văn Môn thì chẳng kham đáp được. Văn Môn có thủ đoạn này, kia đã đem hỏi đến thì bất đắc dĩ đáp đó. Vì cớ sao? Bởi hàng tác gia, tông sư như gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Nghĩa là hỏi là đáp, không có cần suy gẫm, không có cần phải lựa lời cho người ta nghe để mà họ có những cái tình giải lăng xăng. Cổ nhân nói, muốn được thân thiết cho đem hỏi đến hỏi. Tại sao vậy? Tại sao? Vì hỏi ở chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi. Từ trước chư thánh đâu từng có một pháp cho người. Đúng ra thì từ trước giờ chư thánh không có pháp nào cho mình hết trơn. Nói như vậy có phủ nhận không? Nếu mà nói tổ này truyền cho tổ kia, hay là từ Phật truyền cho chư tổ, chư tổ truyền đến ngày nay, thì có pháp hay không pháp? Nếu không pháp thì lấy gì truyền? Có hay không? Mà ở đây nó không có pháp cho người, như vậy là có pháp hay không pháp? Bởi vì chúng ta quen cứ nói truyền trao là có cái pháp gì đó, người trước truyền cho người sau, nhưng kỳ thật nó không có một pháp. Thí dụ một câu nói như ngài Văn Môn hỏi ngài Động Sơn của hôm đó đó, ở đâu thì nói ở đâu, ở đâu đến, nói rời vừa rời chỗ nào thì nói là sao, rời ở Tra Độ, phải không? Hôm ngày mấy thì nói ngày mấy rồi, rồi cái thì họ nó tha ông 30 gậy, tha ông 3 gậy xuống nhà thiền đi. Rồi cái tới chừng ông trở lên nó hỏi lại, chuyện lên nó hỏi như vậy con có lỗi chỗ nào, thì liền nói giang tay Hồ Nam chỉ là thế, cái túi cơm giang tay Hồ Nam chỉ là thế ấy, ngay ra cái ông ngộ. Và ông ngộ rồi cái thì truyền cái gì? Còn như Tổ Long Tế bị đập ba gậy thì cuối cùng người nói là Hoàng Bá đã dùng tâm lão bà tha thiết mà vì ông, mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi thì ngay đó ngộ. Đó là truyền cái gì? Truyền cái gì cho? Nó không có cái truyền, mà chẳng qua là nhà thiền dùng cái ngôn từ nhổ đinh tháo chốt. Mình đương kẹt, đương mắt một chỗ nào đó, các ngài gỡ giùm mình, bỗng dưng như cái cửa bị cái chốt, cho nên mình vô nhà không được, phải không? Mình vất thần mình, ai mở giùm cái chốt thì cửa bung ra thì mình vô nhà được không? Mình bước vô nhà được thì cái bước vô nhà được là mình, chứ không phải cái cửa hay là cái chốt, phải không? Đó. Như vậy thì các ngài chỉ có cái công trong giúp mình kêu bằng nhổ đinh tháo chốt, chứ không phải cho mình một cái pháp nào, mà pháp đó là cái sẵn ở của mỗi người. Vì vậy mà nói từ trước chư thánh đâu từng có một pháp cho người. Trong kia có thiền có đạo cho ông chăng? Nếu ông chẳng tạo nghiệp địa ngục, tự nhiên chẳng chiêu quả địa ngục. Nếu ông chẳng tạo nhân thiên đường, tự nhiên chẳng thọ quả thiên đường. Như vậy xuống địa ngục thì cũng do mình tạo nghiệp, lên thiên đường cũng do mình tu cái nhân thiên đường, chứ cũng không phải Phật cho, cũng không phải tổ cho. Tất cả nghiệp duyên đều tự làm tự chịu. Người xưa đã vì ông phân biệt giải nói rõ ràng. Nếu luận về việc này, luận việc này chẳng ở trong ngôn cú, lại đâu cần tổ sư từ ấn sang. Như vậy thì không cần tổ sư từ ấn sang. Tổ nào từ ấn sang? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nếu không có tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ấn sang thì chúng ta ngày nay có hiểu được thiền không? Như vậy thì tại sao nó chẳng cần tổ sang? Chẳng qua là ai cũng sẵn có, nhưng tổ sang là gợi lại hay vén màn lên cho chúng ta thấy của báo của chúng ta thôi, phải không? Chứ không phải ngài mang của báo từ Ấn Độ sang cho mình. Chẳng qua vì cái đã có mà mình không thấy, bây giờ đây ngài vén cho mình thấy, thì đó là cái công của ngài vén màn cho mình thấy của báo, chứ không phải ngài đem của báo cho mình. Như vậy cho nên đứng về mặt của báo thì không có cần ngài đến, nhưng mà đứng về mặt vé màn thì cần không? Cần có người vé màn cho mình thấy, chứ không thì có mà không thấy cũng như không. Tắc trước nói đối một nói, tắc này lại nói đảo một nói, chỉ đổi một chữ tại sao lại có ngàn sai muôn biệt? Thử nói cái quái lạ ấy ở chỗ nào? Vì thế nói, pháp theo pháp hành, pháp tràng tùy chỗ dựng lập, chẳng phải cơ trước mắt, chẳng phải việc trước mắt. Vậy thế nào? Như vậy thì các ngài nói pháp chẳng qua là tùy cái thiết yếu của cái người hỏi mà linh động trả lời, chứ không có một cái hướng mà cố định nào hết. Cho nên gọi là tùy chỗ mà dựng lập đạo tràng đó. Chỉ tiêu một điểm ngay đầu cái, tất cả cái câu nói của các ngài chỉ tiêu một điểm ngay đầu, tức là ngay đó mà mình thấy được thì thấy, còn nếu không thấy được thì thôi. Nếu là người đủ mắt, một điểm cũng dối chẳng được. Chỗ hỏi đã quá lạ, chỗ đáp cũng phải thế ấy. Kỳ thật Phân Môn cởi ngựa giặc đuổi giặc. Có người hiểu lầm nói vốn là lời của chủ nhà, trái lại người khách nói, nên Vân Môn bảo đảo một nói. Đó là tình giải đó. Nghĩa là bởi vì nói không có người, không có cảnh thì câu đó phải là chủ nhà mới dám nói. Người hỏi mà hỏi cái đó là hỏi việc của chủ nhà. Vì vậy mà Vân Môn nói đảo ngược nói, tức là ông nói đó là nói đảo ngược rồi. Đó là tình giải của họ. có nhầm vào đâu, chết gấp, vị tăng hỏi, khi chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải việc trước mắt thì thế nào là khá hay? Sao Vân Môn chẳng đáp những lời khác, lại chỉ đáp y đảo một nói? Vân Môn một lúc đập nát y, đến trong ấy nói đảo một nói cũng là trên da thịt khoét thành thương tích, nghĩa là cái chỗ không có người không có cảnh mà còn nói đảo một đó là cũng là khoét thành thương tích rồi, phải không? Vì sao? Vì cái hứng trên dấu vết ngôn từ là lý do mây trắng bay muôn dặm mà khác đường. Nói rằng trên cái ngôn từ mà mình đọc mình thấy có cái hứng thú suy gẫm đó, thì đó là mây trắng bay muôn dặm mà khác đường. Mây nó bay muôn dặm mà nó có đi một đường với nhau không? Bởi vì nó không có cái đường rầy, cho nên mỗi cái nó mạnh đứa nào nấy đi, phải không? Cái gió thổi từ mây bay chứ nó không có cái con đường cố định nào hết. Mà mình bây giờ nếu qua một câu đáp của các ngài mà mình lại cố chấp để suy gẫm hay dở thì đó là mây trắng bay muôn dặm. Giả sử một lúc không ngôn không cú đó, như cây cột nè, lòng đèn, đâu tình của ngôn cú, lại hiểu chăng? Cũng hỏi một câu mà các ngài đáp có khi nói là cây cột cái, có khi là đáp cái lòng đèn chẳng hạn, như vậy thì có ngôn cú gì? Nếu không hiểu, đến trong đây cần có chuyển động mới biết chỗ rơi. Đây là chuyển động của ngài Tiếp Đạo.